mình đã có sẵn Phật tính mà sao lại bị rơi vào luân hồi sinh tử. Mình có đủ sẵn Phật tính mà vì mình quên nó cho nên rơi vào luân hồi sinh tử. Nó có mà không biết. Nên trong kinh Phật dụ đó, những cái người có sẵn hoàn ngọc báo ở trong túi mà không nhớ, cho nên rồi đi ăn mài, chừng nào ta chỉ mình lấy ra cái mình đổi cái hết ăn mài à. Đó. Có mà không nhớ cho nên mới luân hồi. Vì vậy mà Phật nói vô minh là gốc sinh tử đó. Có một Phật tử này thưa, con có một vấn đề khó khăn mà nó làm chướng ngại trên bước đường tập tu của con. Con bối rối không biết giải quyết ra sao. Con kính mong Hòa Thượng từ bi giải đáp giùm con. Con có một người con gái thường hay cờ bạc và lấy đồ đạc trong nhà đem bán để đánh bài. Em con thường xuyên mắc nợ những người cùng cờ bạc hoặc những người gạ cho mượn tiền. Con đã đứng ra trang trải cho em con rất nhiều lần. Con đã khuyên và giảng cho em con những việc không tốt nếu cứ theo đà này mãi. Nhưng cho đến hôm nay em con vẫn không chừa tánh xấu cũ. Con có ý định nhờ chánh quyền giúp đỡ dạy dỗ thì em con hăm dọa sẽ thắt cổ tự tử và viết đơn tố giác là gia đình bức tử, nên em con phải chết. Con quá bối rối không biết phải giải quyết làm sao. Con kính mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con vài lời. Phật tử này ở gặp cái cảnh bối rối. Thực ra nếu là người ở trong gia đình mà có cái dở như vậy thì ở trong gia đình từ từ khéo khuyên lên, khéo nhắc nhở, chứ không nên đem ra chánh quyền để rồi sanh chuyện lôi thôi. Cái đó là cái không tốt. Khuyên lên nhắc nhở mà không được bằng cách này thì mình tìm cái khác mình giúp đỡ, mình khuyên lên làm sao nhiều lần nhắc tới nhắc lui, nhiều lần làm hết sức của mình để cho người đó tỉnh thì tốt. Mình chừng nào không tỉnh thì cái việc đó mình cũng không có hối hận. Chứ còn bây giờ thấy bối rối quá rồi đi thưa đi gửi thì cái đó là cái không hợp lý, làm thêm chuyện rối rắm không tốt. Đó là ý sơ khai của tôi. Thôi bây giờ phần đây tới đây là hết. Bây giờ nhắc lại, kỳ sau giảng tại đây ngày 23 tháng 12 dương lịch, nhằm ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch. 23 tháng 12 dương lịch nhằm mùng 9 tháng 11 âm lịch. Như vậy thì tháng sau ngày đó thì tới đây hết giờ, mời tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa tất cả quý tăng ni và Phật tử, hôm nay nó đúng là giảng tiếp cái sử của các vị thiền sư Việt Nam mà kỳ rồi tôi đang giảng về ngài Điều Ngự Giác Hoàng Sơ Tổ Trúc Lâm. Bởi vì giảng về ngài Điều Ngự Giác Hoàng nó có ảnh hưởng đến cái đường lối tu ở đây rất là sâu đậm, cho nên tôi hôm nay giảng tiếp tục cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng. Bởi vì cái bài trước á, của Ngài mà tôi chỉ giảng Đại Cương là Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức bài Phú ở trong giữa đám bụi trần mà vui với đạo. Thì cái bài đó Ngài làm trong cái thời đang làm Thái Thượng Hoàng để hướng dẫn cho con biết cách trị dân, trị nước. Nhưng mà Ngài vẫn thấy đạo, hiểu đạo rất là sâu, cho nên Ngài mới làm cái bài Phú Cư Trần Lạc Đạo, tức là ở giữa chốn bụi trần mà thường vui với đạo. Đó là cái ý nghĩa lúc còn cư sĩ mà Ngài đã thấy đạo. Tuy thấy đạo mà chưa có sống được với đạo nhiều, cho nên sau khi trao lại cái ngai vàng cho con, Ngài liền xuất gia đi tu trên núi Yên Tử. Rồi khi đi tu đó, Ngài quyết tâm tu cho đến Ngài sống được với đạo thực sự. Vì vậy mà 5 năm Ngài lên núi Yên Tử và ở tại Ngọa Vân Am ở Trúc Lâm. Ngài tu rất là thiết tha, rất là chín chắn. Vì vậy mà Ngài được ngộ đạo, thấy đạo một cách đầy đủ. Vì vậy mà ở đây nói thành đạo ca, nghĩa là Đức Phật thì tới cõi Bồ Đề được thành đạo. Ở đây Tổ Điều Ngữ Giác Hoàng lên núi Yên Tử ở tu một mình vắng vẻ được thành đạo, cho nên gọi là thành đạo ca, bài ca thành đạo. Thì như vậy, đọc cái bài ca này, chúng ta mới thấy cái công phu tu hành của Ngài thế nào, và chúng ta mới biết rõ cái con người của Ngài rất là tuyệt vời. Lúc ở đời thì sống trong cuộc đời mà không có bị ô nhiễm. Khi vào đạo tu, khi xuất gia tu hành thì tu hành rất là tinh tấn, rồi sau đó mới đi giáo hóa. Cái điều này chúng ta thấy rõ ở trong cái bài thành đạo ca này. Vì vậy mà tôi thấy cần thiết giải cho Phật tử hiểu cái đặc biệt của Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng. Nhưng mà trước khi giải cái đó, tôi thường kể cho Phật tử nghe rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta có một cái vinh dự mà lâu nay chúng ta quên. Cái vinh dự đó là ở Ấn Độ, một vị thái tử, hoàng thái tử sắp được truyền ngôi làm vua mà bỏ trốn đi tu. Đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Như vậy thì Ngài sắp được làm vua mà hồi xưa được làm vua thì trên thiên hạ hết, cái gì cũng ưu tiên hơn hết. Như vậy thì mọi cái danh vọng tài sắc của thế gian nó rất là sung mãn, nhưng mà Ngài không màng mấy cái đó. Và Ngài nghĩ tới làm sao giải quyết được vấn đề sinh tử cho con người. Bởi Ngài đi dạo bốn cửa thành, thấy kẻ già, bệnh, chết mà không ai tìm được cái con đường giải quyết. Vì vậy mà Ngài bỏ ngai vàng, Ngài đi tu. Nhờ cái tâm hồn siêu thoát đó mà Ngài được thành đạo với cội Bồ Đề. Thì ở đây một ông vua Việt Nam đã thắng được quân Nguyên, thành công viên mãn mà không ở trên ngai vàng để thụ hưởng, bỏ ngai vàng đi tu. Vì cái gì mà đi tu? Cũng vì giải quyết vấn đề sinh tử cho mình và cho mọi người mà Ngài đi tu. Như vậy thì cái tinh thần đi tu của ông vua nó đâu có kém gì tinh thần đi tu của Ngài Hoàng tử. Nhưng mà khác ở chỗ Ngài Hoàng tử đi tu khi chưa có ai hiểu, ai biết đạo lý, mà Ngài đi tìm cho ra, tìm cho thấu đáo, đạt được viên mãn, gọi là thành Phật. Còn bây giờ ông vua Việt Nam chúng ta đi tu đã có đường lối sẵn của người xưa để lại, chỉ nương theo đó mà tiến tu để rồi đạt được kết quả. Vì vậy mà người đi đầu giác ngộ viên mãn gọi là Phật, những người đi sau theo con đường đó mà được giác ngộ chưa được tròn lắm thì gọi là tổ đó. Vì vậy mà khi Ngài điều ngự giác hoàng tịch, Ngài trong lúc còn ở trên núi tu á, thì Ngài đặt Ngài một cái hiệu là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Trúc Lâm là ở rừng trúc, Đại Đầu Đà là cái người khổ hạnh bậc nhất. Hồi xưa đọc tôi không có tin lắm, bởi vì ông vua đi tu mà kẻ hầu người hạ thiếu gì mà nói đầu đà. Nhưng mà chuyến rồi tôi leo núi, leo tới cái Ngọa Vân Am mà chỗ Ngài ở Trúc Lâm đó, thì tôi thấy quả là không ngờ, một ông vua đi tu mà từ dưới chân núi lên tới cái Ngọa Vân Am của Ngài ở, đi bộ hiện giờ những người chân giỏi thì đi 4 tiếng đồng hồ, còn chân dở thì đi 5 tiếng, còn dở như tôi thì tới 6 tiếng rưỡi. Như vậy từ chân núi mà lên tới chỗ Ngài ở, tôi đi kỳ rồi là 6 tiếng rưỡi, trở xuống là 4 tiếng, hơn 4 tiếng. Thì quý vị nghĩ Ngài lên ở vắng vẻ như vậy, không có nhà cửa xóm làng gì hết, tuốt ở trên ngọn núi ở treo leo trển, thì có phải là Đại Đầu Đà hay không? Nội cái đường đi không thì cũng đã ngán, đã mệt rồi, huống nữa là cái nơi thật là vắng vẻ, không xóm không làng. Có lẽ ngày trước lên Yên Tử rồi thấy Yên Tử khách khứa nhiều, người ta lên đông, cho nên Ngài qua bên Ngọa Vân Am Ngài ở. Vì vậy mà sau này Ngài lập thành hệ phái gọi là Trúc Lâm Yên Tử. Trúc Lâm tức là chỗ Ngọa Vân Am có cái rừng trúc, rồi bên núi kia là núi Yên Tử. Vì vậy mà lập thành hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Đó là cái ý chỉ rất là quan trọng. Mà tại sao tôi khơi dậy cái đường lối tu của tổ, là bởi vì tôi chủ trương rằng chúng ta là người Việt Nam được hấp thụ sự chỉ dạy của các vị tiền bối, mà tiền bối chỉ dạy chúng ta cũng là Việt Nam. Như vậy cái người đáng là chúng ta lưu tâm nhất là cái người lập nên một hệ phái thiền Việt Nam, đó là sơ tổ Trúc Lâm. Cho nên chúng ta muốn tu, chúng ta phải nghiền ngẫm, phải hiểu thấu cái đường lối của Ngài. Mình tu thì mới có căn bản, chứ cần đi học lóm chỗ này chỗ kia về thì nhiều khi mình không có nắm vững. Chính người của mình ở trong nước mình đã tu được kết quả thì cái đường lối đó chúng ta phải cố gắng thực hành theo. Vì vậy mà tôi chủ trương cái thiền viện ở trên Đà Lạt là Trúc Lâm, lý đáng thêm hai chữ nữa, Trúc Lâm Yên Tử. Mà tại vì tôi ở xa Yên Tử quá, tôi để Trúc Lâm thôi. Đó. Nói vậy cho quý vị hiểu đại khái. Thì đọc qua cái bài này, quý vị ráng chú tâm để thấy cái tinh thần của Ngài đi tu như thế nào. Và đây tôi bắt đầu đọc. Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, dịch là bài ca được thú lâm tuyền thành đạo. Chữ thú là đến, mà chữ thú cũng là ưa thích nữa. Nghe là ưa thích hay là đến chỗ, lâm là rừng, tuyền là suối, đến chỗ rừng.